Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Tư ngày 4 tháng 7 năm 2018 ở Việt Nam với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Cảnh sát biển Việt Nam được trang bị pháo 23 ly giữa diễn biến phức tạp ở Biển Đông. Một số nhà hoạt động chuyển sang dùng Mice với hy vọng an toàn hơn Facebook. Cựu thủ tướng Malaysia Najib Razak bị bắt để điều tra tham nhũng. Trung Quốc khuyên du khách cảnh giác cao khi đi du lịch Mỹ.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Cảnh sát biển Việt Nam được trang bị pháo 23 ly trước tình hình Biển Đông diễn biến phức tạp, trong khi có tin cho biết cảnh sát biển Trung Quốc đã được trang bị pháo đến 76 ly. Tại cuộc họp báo của Bộ Quốc phòng vào sáng ngày 3 tháng 7, Thiếu tướng Doãn Bảo Quyết, Phó Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam, được báo chí trong nước trích lời nói rằng tình hình trên Biển Đông diễn biến phức tạp. Trong bối cảnh đó, Cảnh sát biển Việt Nam luôn chủ động, bình tĩnh và nhất quán với chủ trương bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. VN Express trích lời ông Quyết nói, theo quy định quốc tế, các tàu cảnh sát biển chủ yếu làm nhiệm vụ thực thi pháp luật và khẳng định chủ quyền. Các tàu cảnh sát biển Việt Nam đã được trang bị đồng loạt pháo 23 ly trở xuống để bảo vệ chủ quyền bằng biện pháp dân sự theo pháp luật. Liên quan đến thông tin các tàu hải cảnh Trung Quốc đã được trang bị pháo hạng nhẹ thay vì sử dụng vòi rồng, Thiếu tướng Doãn Bảo Quyết nói hiện chưa có thông tin các tàu hải cảnh Trung Quốc trang bị pháo 76 ly hoặc lớn hơn. Ông nói, các thông tin tàu Trung Quốc thay súng bắn nước bằng pháo cũng chưa có thông tin cụ thể. Theo National Interest, từ giữa năm 2015, lực lượng cảnh sát biển Trung Quốc, hay còn gọi là lực lượng hải cảnh, đã bắt đầu tiến hành thử nghiệm trên tàu hải cảnh đầu tiên lớp 12.000 tấn lắp pháo 76 ly. Hôm 10 tháng 4, một dự luật được chính phủ Việt Nam đề trình lên Quốc hội cho phép lực lượng cảnh sát biển linh hoạt hơn để có thể nổ súng trong khi làm nhiệm vụ ngoài khơi giữa lúc đang có căng thẳng vì tranh chấp trên Biển Đông. Theo bản dự thảo đăng trên trang web của Quốc hội, cảnh sát biển Việt Nam có thể nổ súng để bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia trên biển, quản lý về an ninh, trật tự an toàn, môi trường biển và đảm bảo việc chấp hành pháp luật Việt Nam, các điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Cảnh sát biển có thể nổ súng cảnh báo vào các tàu hoạt động bất hợp pháp trong vùng biển của Việt Nam nếu các tàu này không chấp hành hiệu lệnh chấm dứt các hoạt động bất hợp pháp, dự thảo viết. Dự luật này dự kiến sẽ được các nhà lập pháp biểu quyết vào cuối năm nay, sẽ cho phép lực lượng cảnh sát biển hành động quyết đoán hơn trong vùng biển có tranh chấp với Trung Quốc, theo bản tin Reuters. Cảnh sát biển Việt Nam hiện đang được trang bị các tàu tuần tra của Mỹ và Nhật Bản. Mỹ đã trao cho Việt Nam 12 tàu tuần tra để giúp Việt Nam củng cố năng lực giám sát và bảo vệ hàng hải của mình. Nhật Bản cũng đã cung cấp 6 tàu tuần tra đã qua sử dụng và hứa cấp thêm 6 tàu mới cho Việt Nam. Hôm 2 tháng 7, Tổ chức Ân xá Quốc tế lên tiếng yêu cầu chính quyền Việt Nam phải hành động ngay lập tức để bảo đảm sự an toàn cho bà Đỗ Thị Minh Hạnh, nhà hoạt động vì quyền người lao động, sau khi côn đồ tấn công bằng đá vào tư gia của bà 3 lần trong tuần vừa rồi. Từ thị trấn Di Linh, tỉnh Lâm Đồng, bà Đỗ Thị Minh Hạnh, Chủ tịch Phong trào Lao động Việt cho VOA biết.
Tuần vừa qua thì gia đình chúng tôi đã bị khủng bố tại gia 3 lần, chưa kể một lần tôi bị đánh bên ngoài. Và gần một tháng nay coi như là tôi đã bị canh giữ tại nhà của mình.
Trong một thông cáo phát đi từ Hoa Kỳ hôm 2 tháng 7, Tổ chức Ân xá Quốc tế cho biết chính quyền tại thị trấn Di Linh phải hành động ngay lập tức để đảm bảo cho sự an toàn của nhà hoạt động vì quyền của người lao động Đỗ Thị Minh Hạnh. Theo tổ chức này, tư gia của bà Hạnh bị tấn công lần đầu tiên vào tối ngày 24 tháng 6, khi hàng chục người đàn ông ném đá vào nhà của thân phụ của bà. Căn nhà bị tấn công lần nữa vào ngày 27 tháng 6, lần này một vật liệu nổ cũng được ném vào, và vào ngày 30 tháng 6 là đợt tấn công dữ dội nhất. Bà Hạnh cho biết thêm về những cuộc tấn công này.
Trong những đợt tấn công vừa qua thì đợt 1 thì chưa có thiệt hại gì nhiều. Ném đá chỉ vỡ vài thứ nhỏ linh tinh ở phía ngoài sân. Đợt thứ 2 thì họ ném đá nhiều hơn và họ quăng cả chất nổ vào có tẩm xăng. Và đợt 3 là đợt khủng khiếp nhất, tức là tất cả những các kiến của cửa đều bị phá vỡ, từ nhà trước tới nhà sau, và các máy nước nóng năng lượng mặt trời cũng vỡ nát. Và gia đình tôi không có chỗ để trú ẩn bởi vì các phòng đều có cửa sổ và chúng tôi phải bịt kín tất cả các cửa sổ để bảo vệ an toàn cho gia đình.
Bà Đỗ Thị Minh Hạnh cho VOA biết gần đây bà đã chuyển về nhà tại thị trấn Di Linh, Lâm Đồng để chăm sóc cho người cha cao tuổi. Cả bà và thân phụ của bà đều có mặt trong nhà khi ba cuộc tấn công xảy ra. Bà nói đã gọi điện thoại cho công an khu vực sau cuộc tấn công đầu và một lần nữa vào ngày 2 tháng 7, nhưng đến nay vẫn chưa có phản hồi. Ông Mina Pybel, giám đốc cấp cao điều phối toàn cầu của Ân xá Quốc tế cho biết trong bản lên tiếng, thật không thể chấp nhận được khi công an thoái thác trách nhiệm của họ và cho phép những cuộc tấn công xảy ra mà không có hành động gì. Những người bảo vệ nhân quyền như bà Đỗ Thị Minh Hạnh cần phải được thực hiện các công việc của họ một cách hòa bình và không bị đe dọa bạo lực. Những sự kiện đáng quan ngại vừa rồi tạo ra sự đe dọa nghiêm trọng đến an nguy của bà Đỗ Thị Minh Hạnh và khiến cho bà và gia đình phải lo lắng cho tính mạng của mình. Chính quyền tại Di Linh phải ngay lập tức vào cuộc trước khi tình hình trở nên xấu hơn, tổ chức Ân xá Quốc tế cho biết thêm. Công an địa phương phải đảm bảo rằng các biện pháp bảo vệ bà Đỗ Thị Minh Hạnh phải được triển khai ngay lập tức và chính quyền Việt Nam phải điều tra và đưa những kẻ chịu trách nhiệm ra trước công lý, tổ chức Ân xá Quốc tế kiến nghị. Bà Minh Hạnh nhận định về lý do gia đình của bà bị tấn công.
Theo tôi nghĩ là trong cái thời gian tôi bị khủng bố là thời gian mà những người công nhân xuống đường, và tôi cũng là một trong những thành viên của phong trào lao động Việt, đã luôn luôn ở bên cạnh công nhân trong những ngày đó. Tôi luôn luôn liên kết với công nhân để xem họ như thế nào, tình trạng của họ ra sao. Có lẽ chính vì vậy mà bên phía những người ở đây, những người an ninh mật vụ ở đây đã hành xử với tôi như vậy.
Sau khi bị cấm xuất cảnh sang Đức vào ngày 16 tháng 5 năm 2018, bà Đỗ Thị Minh Hạnh cho biết bà về Di Linh ở dưới thân phụ và từ đó về sau, nhà của bà luôn bị canh gác. Vào ngày 27 tháng 6, blogger Đinh Văn Hải tới nhà thăm gia đình của bà Đỗ Thị Minh Hạnh, nhưng khi ra về, ông đã bị côn đồ tại địa phương chặn lại và đánh đập, khiến cho tay và vai của ông bị gãy, theo Tổ chức Ân xá Quốc tế. Năm 2006, bà Đỗ Thị Minh Hạnh đồng sáng lập Hiệp hội Đoàn kết Công nông, một công đoàn độc lập hoạt động nhằm cổ xí nâng cao mức lương và an toàn lao động cho công nhân. Vào tháng 10 năm 2010, bà bị kết án 7 năm tù với cáo buộc xâm phạm an ninh quốc gia theo Bộ luật Hình sự năm 1999. Vào tháng 6 năm 2014, bà được trả tự do một cách bất ngờ sau khi bị giam tù 4 năm 4 tháng.
Trong những ngày cuối tháng 6, giới hoạt động và những người có tiếng nói ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội ở Việt Nam ồ ạt mở tài khoản mới trên trang Minds.com, một mạng xã hội hiện có quy mô nhỏ bé hơn nhiều lần so với Facebook. Tổng giám đốc điều hành Bill Ottman của Minds.com, công ty có trụ sở ở Mỹ, cho VOA biết hôm 2 tháng 7 rằng làn sóng mở tài khoản đã đưa số lượng người sử dụng Việt Nam đạt khoảng 100.000. Trong khi một số người dùng từ di cư để nói về phong trào đang diễn ra, các Facebooker được nhiều người biết tiếng chia sẻ trên trang cá nhân những lý do khác nhau thúc đẩy họ tham gia mạng xã hội Minds. Nhà hoạt động Phạm Đoan Trang viết chị và những người khác chuyển sang Minds không phải vì sợ luật an ninh mạng của nhà nước Cộng sản Việt Nam. Bộ luật mới được thông qua trong tháng 6 bị dư luận Việt Nam, một số tổ chức quốc tế và chính phủ nước ngoài, trong đó có Mỹ, chỉ trích vì chứa đựng những điều khoản bị xem là vi phạm quyền tự do ngôn luận và quyền riêng tư của người dân, cũng như vì luật trao quá nhiều quyền cho ngành công an. Chị Trang viết thêm, chúng ta chuyển sang Minds để cho Facebook thấy rằng kết quả của sự hợp tác với độc tài là thiệt hại về uy tín và kinh tế. Một nhà hoạt động khác, ông Huỳnh Ngọc Chênh, có chung quan điểm với chị Trang. Ông viết, điều quan trọng khi mở thêm tài khoản ở Minds là tỏ thái độ phản đối Facebook về một số biểu hiện tiêu cực vừa qua. Ông Chênh liệt kê các tiêu cực đó là bán thông tin cá nhân cho các tổ chức, chức năng báo cáo nội dung xấu dễ bị lợi dụng dẫn đến các bài viết hoặc tài khoản của giới hoạt động dễ bị vô hiệu hóa, và đã có những tố cáo rằng Facebook khóa tài khoản của một số người vì những lý do rất mù mờ. cũng là một blogger nổi tiếng, ông Chen đưa ra ý kiến rằng có thêm tài khoản ở Minds là có thêm công cụ để chiến đấu, phòng hờ phương tiện cũ là Facebook trở nên xấu đi. Hồi đầu tháng 4, hơn 50 nhà hoạt động, blogger, các tổ chức xã hội dân sự đã gửi thư ngỏ cho ông Mark Zuckerberg, giám đốc điều hành của Facebook, kêu gọi mạng xã hội khổng lồ này không thỏa hiệp với chính quyền Hà Nội trong việc ngăn chặn thông tin trên Facebook, dập tắt những tiếng nói bất đồng. Bà Helena Lesh, quản lý chính sách công khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Facebook, sau đó hồi đáp rằng hãng này cam kết bảo vệ quyền lợi của người dùng Facebook tại Việt Nam và cung cấp một nơi để người dùng có thể biểu đạt một cách tự do và an toàn. Mặc dù vậy, trong hơn 2 tháng sau đó, giới hoạt động và các Facebooker nổi tiếng ở Việt Nam luôn than phiền về việc bài viết của họ bị gỡ hoặc tài khoản bị khóa mỗi khi họ đề cập hay bàn luận những chủ đề sự kiện chính trị xã hội quan trọng. Luật sư Lê Luân, Facebooker có lượng người theo dõi đông đảo, cho rằng nhiều người cảm thấy bất an về việc Facebook bị xem là tiếp tay cho những hoạt động kiểm soát thông tin người dùng hoặc can thiệp mạnh mẽ vào nội dung thông tin. Trong khi đó, theo ông Luân, Minds là một thế giới mở hoàn toàn mới với các thuật toán và một sự liên kết an toàn cũng như tiện lợi hơn. Luật sư thường có những bài phân tích bình luận sâu sắc về tình hình Việt Nam, nhấn mạnh rằng việc ông và nhiều người tham gia Minds là để Facebook nhận ra rằng họ không phải duy nhất và họ cần phải thay đổi bằng những cam kết thực sự đối với chính khách hàng của họ. Về những diễn biến mới đây, ông Bill Ottman nói với VOA.
I mean, we're very happy that the Vietnamese people have.
Chúng tôi rất vui là người Việt Nam đã quyết định lựa chọn tự do. Minds mang lại tự do nhiều hơn theo một số cách khác với Facebook và Google.
Ông so sánh rằng thuật toán mà Facebook giữ bí mật chỉ cho phép bạn tiếp xúc với vài phần trăm trong tổng số những người theo dõi bạn, trong khi với Minds, bạn tiếp xúc với 100% số người theo dõi. CEO của Minds.com nói mạng xã hội của hãng có tính chất phi tập trung hóa phần nào, đồng thời ông giải thích rằng mọi thứ của hãng đều là nguồn mở. Bất cứ ai cũng có thể kiểm tra, thay đổi các phần mềm hoặc tự tạo ra phiên bản của riêng mình. Điều đó rất quan trọng cho tính minh bạch, ông Ottman nói. Về nỗi lo ngại lộ bí mật danh tính người dùng, vị CEO khẳng định Minds không yêu cầu người tham gia cung cấp bất cứ thông tin nào xác định được nhân thân. Thậm chí bạn không cần cho chúng tôi biết email thật của bạn nếu bạn không muốn, ông nói.
Chúng tôi cũng mã hóa bất cứ thông tin nhạy cảm nào. Nếu người ta cung cấp email, chúng tôi mã hóa thông tin đó. Về tin nhắn riêng, chúng tôi không biết gì về nội dung những cuộc nói chuyện đó. Chúng tôi không đọc được. Chúng tôi cố tình thiết kế như vậy.
Làn sóng người Việt mở tài khoản trên Minds là diễn biến kế tiếp phong trào bất tuân luật an ninh mạng mới ban hành. Trong một phản ứng, Bộ Ngoại giao Mỹ nói luật này thu hẹp tự do biểu đạt trên không gian mạng và áp đặt những hạn chế gây phiền toái đối với các doanh nghiệp Hoa Kỳ và các doanh nghiệp nước ngoài khác. Giới hoạt động và những người thường lên tiếng vì một Việt Nam tiến bộ cởi mở hơn lo ngại rằng các trang mạng lớn như Facebook hay Google sẽ có những thỏa hiệp với chính quyền do luật này. Theo đó, khi có yêu cầu, họ sẽ cung cấp danh tính người sử dụng hoặc chặn xóa các thông tin bất lợi cho nhà nước ở một mức độ nhất định nếu không muốn hoạt động kinh doanh ở Việt Nam bị ảnh hưởng. Trên thực tế, báo cáo minh bạch của Facebook cho hay trong nửa cuối năm 2013, chính phủ Việt Nam 8 lần yêu cầu cung cấp thông tin của 12 tài khoản. Facebook đáp ứng 3 yêu cầu khẩn cấp nhưng từ chối 5 yêu cầu còn lại. Nhiều người viết trên trang cá nhân rằng họ chuyển nhà hay xây nhà mới ở Minds vì họ tin rằng mạng xã hội này sẽ không hợp tác với chính quyền Việt Nam để can thiệp vào thông tin của người sử dụng. Ông Bill Ottman, CEO của Minds, nói với VOA về quan điểm này.
Free speech is our philosophy. If the Vietnamese government contacted us,
tự do ngôn luận là triết lý của chúng tôi. Nếu chính phủ Việt Nam liên lạc với chúng tôi sẽ không bàn giao thông tin của bất cứ ai hoặc đóng tài khoản nếu họ đề nghị chúng tôi làm như vậy.
Ông Ottman nhấn mạnh rằng hãng của ông không kiểm duyệt các tài khoản và chính sách của hãng là tuân theo luật Mỹ. Những gì hợp pháp ở Mỹ đều được xuất hiện trên trang Minds, ông nói. Vị tổng giám đốc điều hành cũng giới thiệu rằng các thành viên của mạng xã hội này còn có một chức năng thú vị để sử dụng, đó là tiền thưởng ảo có tên là Minds Token. Những người tham gia sẽ được hãng thưởng token cho các nội dung mà họ đóng góp. Họ có thể dùng token để tặng nhau như một cách cảm ơn hoặc khen ngợi những nội dung hay. Mặt khác, thành viên cũng có thể dùng token để tăng lượng người xem bài của mình. Ông Ottman cho biết ở thời điểm hiện nay, một token mang lại thêm 1.000 view cho một nội dung. Giữa lúc nhiều người hào hứng về Minds, một số chuyên gia công nghệ thông tin đưa ra những phân tích thận trọng hơn. Kỹ sư Dương Ngọc Thái, chuyên gia an ninh mạng hiện làm việc ở Mỹ, viết trên trang blog cá nhân hôm 2 tháng 7 rằng Minds là một công ty với mục tiêu lớn nhất là thu lợi nhuận. Ông Thái cho rằng tự do ngôn luận cũng có thể chỉ là một cách để họ thu hút người dùng, vì càng có nhiều người sử dụng, họ càng kiếm được nhiều tiền. Bàn về bảo vệ tự do ngôn luận cho người sử dụng trên mạng Internet, trong bài blog được nhiều người chia sẻ, kỹ sư Thái viết cần phải xem xét hai lĩnh vực là luật pháp và công nghệ. Ông chỉ ra rằng về luật pháp, cả Minds và Facebook đều là các công ty của Mỹ. Như vậy, Minds không có lợi thế gì so với Facebook. Hơn nữa, nêu ra thực tế là Facebook có đội ngũ luật sư và những người vận động chính sách hùng hậu với nhiều năm kinh nghiệm thương thảo với các chính quyền của nước ngoài. Ông Thái nhận định không có lý do gì để tin rằng Minds sẽ làm tốt hơn Facebook trong vấn đề này. Về mặt công nghệ, kỹ sư hiện làm việc cho Google ở Mỹ viết rằng giao thức mã hóa nội dung chat là loại nghiệp dư và vấn đề lớn nhất là Minds tạo và lưu trữ chìa khóa giải mã trên máy chủ của họ, nghĩa là Minds có thể tự giải mã tất cả nội dung chat của người dùng, ông Thái cho hay. Người từng là chuyên gia bảo mật công nghệ thông tin cũng khẳng định hệ thống của Minds không phải là phi tập trung như họ giới thiệu trên trang chủ. Kỹ sư Thái viết rằng tất cả thông tin bài vở người dùng gửi lên Minds đều đi thẳng vào máy chủ do Minds quản lý, hoàn toàn không được lưu trữ bằng công nghệ blockchain. Blockchain là thuật ngữ chỉ cơ chế một chuỗi phát triển tiếp nối các bản ghi được kết nối với nhau và bảo đảm nhờ an toàn mã hóa. Theo trang Alexa, chuyên xếp hạng về lượng truy cập của các website, ở thời điểm đầu tháng 7, Facebook đứng thứ 3 toàn cầu so với vị trí 11.921 của Minds. Những thảo luận trên mạng xã hội gần đây cho thấy công chúng và các nhà hoạt động có không ít ý kiến hoài nghi về tính hiệu quả khi sử dụng Minds để truyền thông điệp hoặc thảo luận về các vấn đề chính trị xã hội Việt Nam. Xét đến thực tế rằng Minds còn quá nhỏ bé khi đặt cạnh Facebook, hiện đang có 58 triệu tài khoản ở Việt Nam.
Các giới chức chống tham nhũng ở Malaysia đã bắt giữ cựu thủ tướng Najib Razak hôm 3 tháng 7 sau khi tiến hành một cuộc điều tra về vụ thất thoát tài chính từ một quỹ nhà nước mà ông Najib là người sáng lập cách đây gần một thập kỷ. Nguồn tin này cho biết ông Najib sẽ bị đưa ra tòa để bị kết tội vào ngày 4 tháng 7. Kể từ sau kết quả thất cử gây chấn động hồi tháng 5 khi ông Najib đại bại trước ông Mahathir Mohamad, người đã từng dẫn dắt ông nhưng sau này trở thành một kẻ thù. Ông Najib đã bị cấm không được rời khỏi Malaysia và nhiều tài sản trị giá hàng triệu đô la của ông đã bị tịch thu liên quan tới cuộc điều tra quỹ One Malaysia Development Berhad, một MDB. Ông Mahathir, 92 tuổi, nói trong một cuộc phỏng vấn với Reuters hồi tháng trước rằng biển thủ công quỹ và dùng tiền của nhà nước để hối lộ là hai trong những cáo trạng mà ông Najib, 64 tuổi, đang phải đối mặt. Vụ bắt giữ ông Najib có liên quan tới việc điều tra một chi nhánh của một MDB là SRC International. Nhóm điều tra quỹ này cho biết hôm 3 tháng 7, một nguồn tin nói ông có thể bị truy tố về tội lạm dụng chức quyền tại công ty SRC. Theo các nguồn tin thân cận với gia đình cựu thủ tướng Malaysia, các giới chống tham nhũng đã bắt ông Najib tại Tư Gia sau khi trao cho một lệnh tạm giam. Người phát ngôn của Najib chưa bình luận tức thời, trong khi ông Najib từ trước tới giờ vẫn một mực bác bỏ mọi cáo buộc và khẳng định ông không làm bất cứ điều gì sai trái. Được thành lập vào năm 2009, quỹ 1MDB đang bị điều tra ở ít nhất 6 nước về cáo buộc rửa tiền và tham nhũng. Các vụ kiện dân sự của Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc rằng gần 4,5 tỷ đô la trích ra từ quỹ 1MDB đã được thanh tẩy thông qua một mạng lưới phức tạp các giao dịch và các công ty vỏ bọc. Tuy nhiên, mục tiêu ban đầu của cuộc điều tra của Ủy ban chống tham nhũng Malaysia tập trung vào việc tìm ra làm cách nào mà 42 triệu ringgit, tức là khoảng 10,6 triệu đô la từ công ty SRC đã được tuồn vào tài khoản của ông Najib. SRC được chính phủ của ông Najib thành lập vào năm 2011 để theo đuổi các dự án đầu tư trong lĩnh vực năng lượng ở nước ngoài. SRC là một bộ phận của quỹ 1MDB. cho tới khi nó được chuyển giao sang Bộ Tài chánh vào năm 2012. Cảnh sát Malaysia cho hay họ đã tịch thu đồ trang sức, túi sách, đồng hồ và tiền mặt trị giá gần 275 triệu đô la từ các cơ sở có liên quan đến ông Najib, trong khi nhà chức trách đóng băng hơn 400 tài khoản ngân hàng trong phạm vi cuộc điều tra vào quỹ 1MDB. Vợ ông Najib, bà Rosmat, cũng bị các nhân viên điều tra tham nhũng tra hỏi vì có liên quan tới quỹ 1MDB. Con trai riêng của vợ ông Najib, Riza Rajit, đang bị Ủy ban chống tham nhũng Malaysia thẩm vấn khi tin ông Najib bị bắt lan truyền. Riza là người đồng sáng lập công ty điện ảnh Red Credit Pictures, một công ty mà các công tố viên của Hoa Kỳ nói đã dùng tiền biển thủ từ quỹ 1MDB để tài trợ 3 bộ phim của Hollywood, trong đó có bộ phim của đạo diễn Martin Scorsese, Xóa Già Phố Wall, The Wolf of Wall Street.
Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington vừa đưa ra các lời khuyên cho công dân Trung Quốc đi du lịch Hoa Kỳ. Đây là cảnh báo mới nhất của Trung Quốc trong lúc căng thẳng thương mại leo thang giữa hai nước. Các lời khuyên của Đại sứ quán Trung Quốc nhắc du khách Trung Quốc phải nhận thức được các vấn đề, trong đó có dịch vụ y tế giá cắt cổ ở Mỹ, nguy cơ xả súng nơi công cộng, trộm cướp, hải quan khám xét và tịch thu đồ đạc, gian lận viễn thông và thiên tai. An ninh công cộng ở Hoa Kỳ không tốt, các vụ nổ súng, cướp và trộm cắp thường xuyên xảy ra, Đại sứ quán cho biết trong cảnh báo được công bố hôm thứ Năm trên trang web. Du khách đến Hoa Kỳ phải cảnh giác với mọi thứ xung quanh, với những cá nhân đáng ngờ và cần tránh đi ra ngoài một mình vào ban đêm. Ngoài một cảnh báo bổ sung về nguy cơ thiên tai, các lời khuyên mới có nội dung tương tự như các lời khuyên được phổ biến hồi tháng 1. Các đe dọa về thuế nhập khẩu đang khiến cho căng thẳng thương mại giữa hai nước tăng cao. Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ đánh thuế hàng nhập khẩu từ Trung Quốc trị giá 34 tỷ đô la bắt đầu vào ngày 6 tháng 7, lý giải rằng Trung Quốc làm ăn thương mại không công bằng và dọa sẽ áp tiếp các đợt thuế lên hàng nhập khẩu từ Trung Quốc với trị giá lên đến 450 tỷ đô la. Trung Quốc thề sẽ trả đũa tương xứng bằng biểu thuế quan của họ đánh lên nông sản và các mặt hàng khác của Mỹ, và còn nhiều biện pháp nữa nếu Tổng thống Trump leo thang xung đột thương mại. Khi được hỏi hôm thứ Ba, 3 tháng 7 rằng liệu thời điểm đưa ra cảnh báo du lịch có động cơ chính trị hay không, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng mùa hè là mùa cao điểm của du khách Trung Quốc đi Hoa Kỳ và các đại sứ quán Trung Quốc có nghĩa vụ cảnh báo công dân về những rủi ro tiềm ẩn ở nước ngoài. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lục Khảng nói trong cuộc họp báo thường ngày, đây là lời nhắc nhở từ đại sứ quán Trung Quốc ở nước liên quan. Tôi nghĩ rằng đây hoàn toàn là vấn đề nằm trong phạm vi nhiệm vụ của chúng tôi. Mạng truyền thông xã hội Trung Quốc đề cập đến rất ít về cảnh báo mới nhất của đại sứ quán. Trung Quốc thường xuyên đưa ra các cảnh báo du lịch cho người Trung Quốc ở nước ngoài, nói chung là ở các vùng bị ảnh hưởng bởi chiến tranh. Nhưng chính phủ của một số nước nói rằng Bắc Kinh sử dụng các chiêu bài chẳng hạn như giảm số du khách của họ để gây áp lực khi giải quyết các vấn đề chính trị hoặc thương mại, mặc dù chính phủ Trung Quốc thường phủ nhận điều đó. Trung Quốc đã cấm các tour du lịch nhóm đến Hàn Quốc trong một khoảng thời gian của năm 2017, sau khi Seoul quyết định để cho Mỹ thiết đặt hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD đi kèm theo hệ thống radar cực mạnh mà Bắc Kinh lo ngại đe dọa đến an ninh của Trung Quốc.
Sri Lanka cho hay hôm 2 tháng 7 rằng họ đã dời một căn cứ hải quân tới một cảng do Trung Quốc xây dựng và kiểm soát. Động thái được cho là sẽ tăng cường an ninh tại một hải cảng mà các cường quốc nước ngoài lo sợ Trung Quốc có thể dùng vào mục đích quân sự. Căn cứ này đang nằm ở khu du lịch Gale, sẽ được di chuyển 150 km về hướng đông dọc theo bờ biển phía nam Sri Lanka tới Hambantota, gần hơn với một thủy lộ quan trọng giữa châu Á và châu Âu. Cảng nước sâu trị giá 1,7 tỷ đô la có nhiều khả năng sẽ đóng một vai trò quan trọng trong dự án vành đai con đường của Trung Quốc và nằm trong thỏa thuận thuê đất tới 99 năm của công ty Trung Quốc Motion Port Holding với giá 1,12 tỷ đô la. Các nguồn tin ngoại giao và của chính phủ Sri Lanka cho Reuters biết rằng Mỹ, Ấn Độ và Nhật Bản đã nêu lên những quan ngại rằng Trung Quốc có thể sử dụng cảng này như một căn cứ quân sự của họ. Chính phủ Sri Lanka và Sứ quán Trung Quốc đã gạt sang một bên những quan ngại đó. Thỏa thuận cho thuê cảng có ghi thêm một điều khoản xác định rằng cảng không thể được sử dụng cho các mục đích quân sự. Sri Lanka đã cho phía Trung Quốc biết rằng cảng Hambantota không thể được sử dụng cho các mục đích quân sự, Văn phòng Thủ tướng Ranil Wickremesinghe nói trong một thông cáo. Nguồn tin này cho biết không có gì phải lo sợ bởi vì an ninh bến cảng nằm dưới quyền kiểm soát của Hải quân Sri Lanka. người phát ngôn Hải quân Sri Lanka Dinesh Bandara cho hay một đơn vị hải quân đã được thành lập ở Hambantota và công việc xây dựng cho căn cứ này đang được tiến hành. Từ Bắc Kinh, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Lục Khảng nói dự án cảng Hambantota có mục đích giúp Sri Lanka đạt được mục tiêu trở thành một trung tâm hậu cần cho khu vực Ấn Độ Dương. Điều này có lợi cho sự phát triển kinh tế của nước này cũng như của khu vực.
Một người thiệt mạng và 18 người mất tích khi chiếc thuyền chở mấy mươi di dân Indonesia bất hợp pháp bị đắm ngoài khơi bờ biển Malaysia. Giới hữu trách hôm 2 tháng 7 cho hay chiếc thuyền chở 44 người xuất phát từ đảo Batam của Indonesia đang hướng đến Malaysia thì bị lật úp vào đêm Chủ nhật 1 tháng 7 ngoài khơi bang Johor ở miền nam Malaysia. Quan chức cấp cao của cảnh sát biển Sanifa Yusof nói với hãng tin AFP rằng một phụ nữ được phát hiện đã chết đuối, 25 người được vớt, 18 người mất tích và các nhân viên cứu hộ vẫn tiếp tục tìm kiếm cứu nạn. Ông Yusof tin rằng chiếc thuyền bị quá tải và gặp phải thời tiết xấu. Một thông báo của cảnh sát biển cho biết các cơ quan chức năng phái 7 tàu thuyền, một máy bay trực thăng cùng với 150 nhân viên tìm kiếm cứu nạn trên một diện tích 150 dặm vuông quanh nơi chiếc thuyền bị đắm. Người di cư bất hợp pháp của Indonesia thường vượt biển trên những chiếc thuyền nhỏ, bất chấp hiểm nguy, tìm đường đến Malaysia để tìm việc làm, chủ yếu trong ngành xây dựng và nông nghiệp. Hơn 10 người Indonesia đã chết khi chiếc thuyền của họ bị chìm ngoài khơi bờ biển Malaysia do biển động vào đầu tháng 1 năm 2017.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã gặp gỡ 4 ứng viên có triển vọng được chọn để thay thế thẩm phán tối cao Pháp viện Anthony Kennedy sắp về hưu và rằng ông sẽ công bố tên người được đề cử vào ngày 9 tháng 7. Nói chuyện với các nhà báo ở Washington hôm 2 tháng 7, ông Trump nói rằng những ứng viên mà ông đã được gặp là những người tuyệt vời về học thuật cũng như về nhiều mặt khác. Phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Huckabee Sanders cho hay trong ngày 2 tháng 7, ông Trump đã tiếp xúc với từng ứng viên một, mỗi người vào khoảng 45 phút. Thư ký báo chí Nhà Trắng không tiết lộ tên của các ứng viên mà chỉ nói rằng ông Trump đang tìm kiếm một nhân vật sẽ bảo vệ hiến pháp Hoa Kỳ và là người có trí tuệ và tính khí tốt. Khi được hỏi liệu ông Trump có tìm kiếm một ứng viên sẽ lật ngược quyết định mang tính bước ngoặt của tối cao Pháp viện về quyền phá thai trong án lệ Roe versus Wade hay không, bà Sanders lặp lại quan điểm của ông Trump rằng ông sẽ không hỏi các ứng viên về quan điểm của họ về quyền phá thai. Bà Sanders nói, Tổng thống là người ủng hộ lập trường bảo vệ sự sống, nhưng nói về quá trình chọn lựa một ứng viên cho tối cao Pháp viện, thì như Tổng thống đã nói hồi tuần trước, ông sẽ không thảo luận các trường hợp cụ thể với các ứng viên. Hôm 29 tháng 7, ông Trump tiết lộ rằng có hai phụ nữ trong danh sách các ứng viên có triển vọng nhất có thể được chọn làm thẩm phán tối cao Pháp viện. Hôm 2 tháng 7, người đứng đầu khối thiểu số tại Thượng viện, Thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ Chuck Schumer, viết trong một xã luận của báo New York Times, nói rằng người dân nên gây áp lực với các thượng nghị sĩ để phản đối các ứng viên đề cử vào tối cao Pháp viện, có ý định đảo ngược phán quyết về quyền phá thai. Ông Schumer lập luận rằng trong khi phe Dân Chủ đang bị lép vế về số nghị sĩ trong Thượng viện đầy chia rẽ, hầu hết các nghị sĩ đều ủng hộ quyền phá thai. Một cuộc khảo sát hôm 2 tháng 7 cho thấy 63% người dân Mỹ ủng hộ quyết định của tối cao Pháp viện trong án lệ lịch sử Roe v. Wade, hợp pháp hóa phá thai trên toàn quốc. Tỷ lệ người Mỹ bất đồng với phán quyết này là 31%, theo khảo sát quốc gia của trường đại học Quinnipiac. Khảo sát này cho thấy 50% người Mỹ tin rằng động cơ chủ yếu của tối cao Pháp viện là chính trị, trong khi 42% cho rằng tòa án cao nhất nước chỉ vì luật pháp. Khảo sát được tiến hành dựa trên kết quả một cuộc thăm dò qua điện thoại với 1.020 người tham gia trên khắp cả nước trong thời gian từ ngày 27 tháng 6 đến 1 tháng 7. Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ tư của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.